ของชิ้นใหญ่
có cái chừng để đè hả?
Có cái chừng, có cái chừng á. Chừng gì đâu? Có cái chừng gì
sinh ra toàn thể niệm danh hiệu bổn sư, ngồi cứ ngồi thiền bình thường, ngồi bình thường Phật không có chấp nhất gì hết. Đại chúng cùng các Phật tử hiện diện hôm nay, là cách đây một tháng hai ngày thì được sự yêu cầu chỉ đạo của Thành hội, tôi đã về đây trường hạ của chùa Phổ Quang. Chúng ta đã trao đổi làm việc, học tập một buổi, đã một buổi qua rồi, hôm nay là lần thứ hai. Thì ra thì ban tổ chức là giới thiệu rồi nó, nghe cho nó có mở đề, có kết luận rồi cho nó bài bản vậy thôi, chứ còn tôi thì đối với đại chúng ở thành phố nói hẹp và nói rộng, là từ đây ra Huế tới Hà Nội cũng không có ai lạ hết, cũng đều là quen thân hoặc là gần hoặc là ở gần hoặc là ở xa vậy thôi, chứ không có lạ. Do đó cho nên là cái vấn đề của chúng ta mà sắp làm việc đây đó là trực diện, trực tiếp và trực ngôn, không có gì khách sáo hết. Riêng phần tôi thì tuyệt đại đa số là trong chư tăng cũng như Phật tử là tự nhận định và đánh giá rằng là tôi giảng kinh thuyết pháp nó có cái vẻ là thô bạo. Thô bạo là mình nói theo cái kiểu cứng mạnh á. Còn có người thì nói rằng là trực tánh thẳng thắn. Cái điều đó là có thật. Cái đó là bản tánh và bản chất của mọi người. Vì cái bản tánh bản chất đó cho nên là tôi xin nhắc lại là cái lần trước đó tôi có cúng dường cho toàn thể tăng chúng ở trong cái lớp là cái tập gọi là tập thơ, nhưng mà thơ hay không thơ không quan trọng lắm, mà cái mà tôi gửi gắm ở trong cái tập thơ này đó, cái tập ngón tay chỉ trăng thứ ba này là phải nói rằng là tôi cho rằng là nó tiếp cận lại với toàn thể đại chúng xuất gia cũng như tại gia. Trong này cái phần đầu đó là nếu mà các vị nghiên cứu thì đây là cái tôi diễn đạt cái giáo lý tứ đế qua mấy chục bài thơ, là diễn đạt bằng thơ mà nói về triển khai về giáo lý tứ đế. Cho nên nếu như các thượng tọa đại đức hàng ngũ xuất gia mà nghiên cứu cái tứ đế này đó thì các vị là giảng sư, đã giảng sư, đang giảng sư hoặc sẽ giảng sư, các vị có thể khai thác cái này mà vận dụng mà đem ra mà truyền đạt để lợi ích cho hậu lai, kể cả xuất gia cũng như tại gia, nó rất là có lợi. Thành ra là tôi hy vọng rằng là cái tập thơ mà tôi đã cúng dường á, các vị để ý mà xem với cái tinh thần là văn huệ tư huệ và tư huệ, tức là văn tư tư. Rồi tôi xin nhắc rằng là xem rồi còn phải có thời thì giờ để mình thiền định nữa. Thiền định nó có nghĩa là tư duy và quán chiếu. Các vị xem những tập thơ của tôi cũng như là cái tập số 4 mà tôi hôm tôi gửi về để cúng dường cho các vị trước đó, là tôi cũng có ý hy vọng rằng là đại chúng xem qua với một cái tinh thần văn tuệ tư tuệ và tư tuệ văn tư tu, rồi sau đó các vị mới đánh giá thế nào, bài nào là có giá trị như thế nào, và những cái lấn nào đúng thì các vị nên tiếp nhận có lợi cho mình hiện tại và cũng có thể làm lợi cho những hàng hậu tướng đàn em của mình ở trong tương lai, nó rất là có lợi. Tuy nhiên là tôi vẫn biết rằng là những cái điều mà tôi gửi gắm, những cái điểm mà tôi triển khai trong những cái tập ngón tay chỉ tranh đó, thì tôi tin rằng có vị bằng lòng, các Phật tử có những vị rất bằng lòng và rất quý. Nhưng mà tôi cũng biết rằng là có những vị không bằng lòng, không vừa ý, mà thậm chí tôi nói mà nó nửa đùa nửa thật, có người ta không bằng lòng, ta xem người ta chỉ thề đó. Nhưng mà giá như có người mà chỉ thề đó, tôi cho rằng cũng không lấy làm lạ lắm đâu. Hay có người ái mộ, có người tôn trọng kính lý, thì có người phản bác, đánh đổ, thậm chí chửi thề. Nếu có việc đó cũng là một chuyện bình thường, nhưng mà riêng về trong cái giới tu sĩ Phật giáo, mà nếu mà các vị mà xem những cái điều mà tôi viết ở trong này mà các vị bất mãn bất bình nhiều đó, thì tôi xin nhắc phải vận dụng thiền định, văn huệ, tư huệ, tu tuệ, văn tư tu tam tuệ học, rồi các vị sẽ nhận thức đánh giá mà tiếp nhận hay là bỏ cũng chưa muộn. Chứ thật sự mà nói, tôi biết rằng là có những cái các vị chưa vừa lòng liền tức khắc được đâu, nhưng mà nếu để ý nghiên cứu thì tôi cho là có thể có lợi đó. Cái gì hôm nay tiếp tục lần thứ hai mà tôi được làm việc cùng với toàn chúng trong cái khóa hạ này, thì như tôi đã gửi về trước là cái bữa trước mà tôi làm việc, tôi giới thiệu, cái này thứ đó đó hả, tôi giới thiệu về cái bài thơ ở trong cái tập, trong tập 4 mà tôi gửi cúng dường cho đại chúng đó, thì nó nhằm cái bài đó gọi là cái bài Khói Lam Chiều. Cái bài đề là Khói Lam Chiều ở trong cái tập 4 này, trang 31. À được rồi. Tôi bây giờ thì cái tuổi này là cái tuổi bỏ đi. Bạn tôi thì có người đã chết, có người sắp chết. Hiện giờ là tôi nghe được một người bạn cùng học với tôi, hiện giờ là coi như là đang chết và sắp chết. Cho nên là tuổi này là tuổi bỏ đi, cho nên phải xài cái này. Tôi có diễn cái trò của cái tuổi già đó cho lại chúng thấy đó. Về cái tuổi già đó tôi có làm bài thơ, nhưng mà nếu các vị đọc rồi tụi tôi sẽ gặp những cái tập 1, tập 2 tôi có cái làm cái bài thơ là Thọ. Thọ tức là tuổi thọ đó. Thọ cao hơn Phật xứng chi đâu, bất yếu hình khô mấy nỗi sầu. À, à, thọ cao hơn Phật xứng chi đâu, một mảnh hình khô mấy nỗi sầu. Chữ khô tức là gầy ốm, bất yếu chân siêu tai mắt loạn, tai loạn. Tôi là mới vừa nặng thôi chứ chưa biết. Có người nhỏ hơn tôi mà loạn biết hơn nhiều. Mắt có người không thấy đường rồi, còn như tôi là phải xài cái này. Lỗ tai loạn, mắt loạn, dốc yếu chân siêu, điều đó có thật. Dốc yếu chân siêu tai mắt loạn, lỡ mà trăm tuổi khổ càng lâu. Nó lỡ mà trăm tuổi, tôi có nghe những vị hiện giờ có những vị trăm tuổi, có vị hơn trăm tuổi. Theo thế gian người ta gọi là phước đức vô lượng, người ta quý mến, ta trân trọng, gọi là phước đức vô lượng. Nhưng mà cái này tôi xin thưa với đại chúng, thật sự ra sống thọ 80 tuổi như Phật Thích Ca, bổn sư của chúng ta. Cũng như tôi năm nay là 83 tuổi, tôi có những anh em huynh đệ 85, 87 tuổi chưa chết, và cũng có người xem 100 tuổi. Nhưng mà thông thường người ta gọi là phước đức vô lượng, cho nên được trường thọ như vậy đó. Tôi xin khuyên đại chúng nên có văn như tư, tư như tu. Cái thọ cao hơn Phật như vậy đó không phải là gọi là phước đức vô lượng mà được đâu. Cái vấn đề sinh tử đối với đạo Phật, 3 tuổi chết, 5 tuổi chết, 15, 20 tuổi chết, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, qua cái nhìn bằng trí tuệ của đấng giác ngộ vô thượng Bồ Đề thì không có ai hơn ai hết. Đạo Phật nhìn vấn đề sinh tử bình thường lắm. Cho nên cái người mà ẵm đứa con mà 3 tuổi chết đại lợi mà đến với Phật mà để xin Phật giúp đỡ, Phật nói Phật cũng không có giúp đỡ được. Nên người 10 tuổi tới đau khổ rồi tới rồi thưa với Phật nói tôi có đứa con đứa cháu 10 tuổi tôi cưng lắm mà bây giờ nó chết rồi. Đệ tử cưng với Phật đó, đệ tử học đạo á, mà Phật cũng vẫn cứ bình thường. Thôi thì cứ lo theo cái chuyện mà sống chết là chuyện bình thường, cứ lo vào mai táng. Hồi xưa thì thiêu thủy tăng thọ tăng phòng tăng tùy, chứ Phật không có sân dân xéo léo mà tỏ cái vẻ ưu ái thương tiếc gì hết. Rồi còn như con của Phật là La Hầu La đó, mà nguyên tịch hay nói cách đơn giản là từ trần là chết trước Phật, Phật cũng có đau khổ gì nhiều. Không có nói con ơi con sao con đi trước cha, con bỏ cha để cho là tạo ra cái hoàn cảnh là tre khóc băng như vậy, Như Lai rất đau lòng lắm con ơi. Không có, Phật không có nói vậy. Dựa vào cái cơ sở đó mà ta nghiên cứu thì là vấn đề thọ yếu đó. Trong kinh kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật nó sanh như thị, nó trụ như thị, nó diệt như thị, nó diệt như thị. Các pháp nó sanh như vậy, đừng sanh cái tướng chấp ngã chấp pháp. Các pháp nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, và các pháp nó diệt như vậy, đừng sanh chấp kế niệm chấp ngã và chấp pháp. Đó là cái chữ như thị đó, thập như thị của dạng pháp, tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. 10 cái giai đoạn như thị, như vậy là như vậy. Đừng sanh ra kiến niệm lưu luyến, thương tiếc, khổ đau, hoặc là trông chờ mong đợi sự ân sủng, sự giúp đỡ nào. Hiểu nên như vậy là đệ tử gần gũi với Đức Phật, đệ tử ruột, đệ tử cưng của Đức Phật. Chứ đừng dựa trên cái tuổi trẻ, cái tuổi già. Tuổi già thì mình cho bằng thọ, mình cho là phước đức. Còn tuổi trẻ mà từ trần mà qua đời thì mình gọi là cái người vô phước. Không phải vậy, đừng nói như vậy. Việc sinh tử mà nếu mình biết tu biết học á, không đặt vấn đề thọ là phước đức là mà được trường thọ. Còn những người 30, 40, 50, 60 mà từ trần mà viên tịch mà qua đời cũng không phải vì vậy mà mình gọi người ta là thiếu phước hay là phước mộng. Cái chỗ đó mà tôi xin nhắc cho đại chúng là cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần để ý đó. Để mà tư duy mà quán chiếu vấn đề sinh tử chúng ta đừng sợ. Trúc Lâm Tam Tổ của chúng ta đó là vị hoàng đế đó, là Trần Triều Tấn Tệ là Đầu Đà điều ngự tổ Phật sơ tổ Phá Thiền Tông Việt Nam có 40 tuổi. Có 40 tuổi là Tây Trần, là Viên Tịch. Còn Nhị Tổ là Pháp Loa đó, có 46 tuổi. Và Như Lào La thì có 51 tuổi. Cho nên những vị như vậy không, mình không được nói là phước bổng. Còn những vị mà 80-90 trở lên cũng không phải vì vậy, gọi là phước báo trường thọ. Cái chỗ đó tôi mong rằng là đại chúng để ý tư duy thiền định rồi thấy cái chỗ đó, rồi mình đánh giá mới trúng, mình nhận định mới trúng chân lý của đạo Phật của chúng ta. Thế thì bây giờ tôi có thể nói với đại chúng nói hoài, mỗi ngày nói cũng không hết đề tài. Thật sự nó có thể cái điều đó là thật sự như vậy. Mỗi ngày nói cho tới ngày tôi chết mà đề tài không bao giờ hết. Bởi vì tam tạng kinh điển, cái kho tàng đó mình moi ra mình nói biết chừng nào cho hết. Mà nếu các vị mà nắm được cái gốc của nó rồi đó, là các vị triển khai không bao giờ hết. Do vậy cho nên bây giờ là mình đi lại trong cái phạm vi của cái chương trình làm việc của chúng ta. Bữa hôm thì tôi giới thiệu với các vị về cái đầu đề khoái làm chiều, là nó ở trong cái tập số 4 mà tôi gửi thầy Minh Thành là hồi hôm đem về để mà cúng dường cho mỗi vị một tập đấy. Thì cái bài đó là cái trang 31. Tôi để cái đầu đề là Tham Thiền thứ 13. Cái đầu đề của cái bài thơ là Khói Lam Chiều. Khói Lam Chiều là gì? Cái chỗ mà cái đồ tài dương tôi ở hiện giờ ở Lâm Đồng, Đà Lạt đó, là cái vườn của tôi cây thông nhiều lắm. Mà ở xứ đó là thông cây cả một ôm về, nhỏ hơn ôm cũng có, bằng bắp dế bắp chuối đốn ngã bỏ la liệt, mà cho người ta lấy về làm củi không ai lấy. Bởi vì cái cây thông người ta chơi là cái củi nó chậm, mà nó có cái chất, cái khói nó có chất dầu, rồi nó dính ở trong cái chảo, cái nồi của người ta, thành ra người ta không có lấy. Thành ra vườn thông của vườn tôi là nó chết rồi, đốn rồi, nó bỏ bớt rồi, cái mắt nó đóng vậy. Rồi cái buổi chiều á, cho nó văng vẳng ở dài trong cái rừng thông. Rồi cái mối củ thông đó, nhiều lắm ở trong vườn tôi, và đốt cả tháng cũng hết, liên tục cả tháng cũng không hết. Tôi đốt cái thông đó để cho nó lên khói, mà nó lên khói đẹp lắm. Mình thấy tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó lanh lanh, nó sung sướng sao đâu. Mình nhìn cái khói này rồi nó lên trên trời kia, nó thành cái mây trên trời ấy mà. Dù có những nhà thơ, người ta có câu thơ là không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Thường thường là hoàng hôn mà có khói thì nhìn cái khói nó nhớ nhà. Mà thậm chí có người nhớ nhà quá sức, thành ra không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Mình nhớ tới những câu thơ như vậy, nhớ tới cái cảnh khói hoàng hôn, nó làm cho người ta có cái tâm hồn yêu nước. Cho nên là buổi chiều nữa tôi đốt cái, kéo cái gỗ thông nó lại tôi đốt. Đốt nó lên khói bựng 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 bựng, nó xanh xám mà nó xanh xanh. Thì tôi nằm đó tôi nhìn đó mà tôi nghĩ ngợi mê kinh điển bên đầu mình á. Cho nên đại chúng bây giờ học Phật rồi không kiểu đó lợi lắm. Mình học kinh cho thiệt thuộc, rồi tới cái lúc đó đó, cái lúc nào đó, cái lúc mà các vị lớn tuổi rồi đó, các vị cứ moi trong đầu mà ra, nằm trên cái võng ở dưới rừng cây, bất cứ là rừng cây gì, ở trên cái chỗ tôi ở đó, ngoài cái cây thông của tôi ra là còn có cà phê rô đó, những cái vườn cà phê cây bằng chân bắp bé bằng bắp chuối đủ sức dằn vọng nằm ở dưới cội cà phê mát mẻ lắm, rồi moi cái chân đĩa trong đầu mình ra mà đem ra mà cái bằng tư duy quán chiếu đó ở dưới bánh thông rừng, ở dưới bánh cà phê suốt năm này tháng khác mà không bao giờ hết, nhiều cái lợi lạc lắm. Cho nên tôi mong rằng là trong hàng ngũ của đại chúng, tăng chúng của chúng ta, chúng ta là những người xuất gia, chúng ta đặt cái nền tảng là giác ngộ và giải thoát, làm cái mục đích lớn. Mà muốn làm như vậy đó thì ngay bây giờ tuổi còn trẻ đó, các vị phải học kinh cho thiết là thuộc cho thiết là nhiều. Rồi trong cuộc sống mình đã thường là tư duy là quán chiếu, rồi các vị nhìn đâu các vị cũng có là cái đối tượng thiền định được hết, đối tượng để cho mình tư duy, mình quán chiếu. Mà tư duy quán chiếu tức là thiền định. Cho tôi không có đề xuất là các vị phải ngồi một tiếng đồng hồ trở lên, hay hoặc là hai tiếng ba tiếng, tôi không cần cái đó. Các vị sử dụng văn như tôi như tôi, trong lúc đi, trong lúc đứng, trong lúc ngồi, thậm chí là lúc nằm, nằm mà moi chân đĩa ở trong đầu ra, nằm mà nhận thức tư duy quán chiếu cái đối tượng thiền trong lúc mình nằm, mình vẫn có giải thoát, vẫn có giác ngộ như thường. Mình thấy Đức Phật ngồi hoài đó, chẳng qua là người ta chụp hình, người ta vẽ cái lúc mà Đức Phật ngồi thiền, chứ người ta không có vẽ được cái lúc Phật, cái lúc Đức Phật nằm thiền. Và người ta cũng không mấy khi mà vẽ được thấy Đức Phật đi thiền, bởi vì vẽ cái hình làm sao vẽ đi được, thấy cái vẽ như đứng thì thôi, chứ còn cái đi thì không ai vẽ được rồi. Chứ kỳ thật là thiền định là đi cũng thiền định được, đứng cũng thiền định được, ngồi đương nhiên là được rồi, nằm cũng thiền định được. Ở trong nhà thì mình được, mà văn dẫn nằm một gốc cây cũng thiền định được. Nhìn trời trăng mây mốt, sự vận chuyển của sự vật đều thiền định được hết. Đó là điều có thật đó. Cho nên khó làm chiều là một đầu đề thiền định là điều có thật. Rồi đây tôi nói ví dụ như cái bài này ha. Nhìn khói lăn chiều nhớ nhớ ai, thường thường là người tu sĩ thế gian là như là ông gì đây nè, ông gì có bài thơ này nè, có bài thơ là không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Thế thì là tôi nhớ tới cái lời thơ của một vị tu sĩ đó. Tôi nhìn khói lăn chiều, tôi nói nhìn khói lăn chiều nhớ nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Mình là người đệ tử Phật thì mình nhớ Phật, mà nhớ Phật chính là niệm Phật nha, chứ niệm là nghĩ ngợi, là tư duy, là nhớ Phật đó. Chứ mình niệm Phật mà mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình chỉ kêu lớn như vậy mà gọi là niệm, mới gọi là niệm Phật. Nói như vậy là không đúng đâu. Niệm Phật là người ta nhớ Phật, ta tưởng tới cái việc tu hành cuộc đời của Đức Phật, học đạo, hành đạo và chứng đạo. Ta nhớ, ta tưởng lại cái đó, là rồi ta sống theo cái việc học đạo, hành đạo và chứng đạo của Đức Phật, tức là ta niệm Phật. Chứ không phải nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mới gọi là niệm Phật. Nói như vậy là nó hẹp lắm, không có đem lại cái kết quả tốt. Mà chỉ niệm Phật là nhớ Phật. Ở đây nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai, xuất ly tam giới nghe quê mẹ mà thành đấng nhân sư tại cõi này. Cái này tôi hỏi tôi giới thiệu rồi, bữa nay là tôi cúng dường các vị để cho có cái bài thơ để các vị nghiên cứu thêm đó. Đức Phật của chúng ta là xuất ly tam giới ngay quê mẹ, Thế thì chúng ta vẫn, mỗi người chúng ta ai cũng có quê mẹ. Rồi chúng ta được xuất gia, có thầy, có tổ hỗ trợ quá độ cho chúng ta. Vậy thì ta cũng có quyền xuất ly tam giới như cái quê mẹ này chứ. Đây, ta có thể xuất ly tam giới như quê mẹ. Đức Phật Thích Ca Sư kia thành đấng nhân sư tại cõi này, thì chúng ta cũng có khả năng thành đấng nhân sư. Thành đấng nhân sư tức là chúng ta thành Phật, sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử. Cái chữ nhân sư tử đó là Đức Phật là sư tử ở trong loài người, mà Đức Phật là đấng nhân sư tử. Tam thế nhất thiết nhân sư tử, mà nhân sư tử tức là chỉ cho Đức Phật. Ở đây là thành đấng nhân sư tại cõi này. Đức Phật của chúng ta thành sư tử người ở trong là người. Đức Phật của chúng ta ra khỏi tam giới, xuất ra tam giới ngay quê mẹ. Thì điều đó Đức Phật làm được, chúng ta cũng làm được đó. Phật dạy tất cả chúng sanh đều đã thành Phật, tất cả chúng sanh đang thành Phật, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Mọi người đều có khả năng thành Phật. Do vậy Đức Phật, Đức Bổn Sư của chúng ta xuất ly tam giới ngay quê mẹ thành đấng nhân sư tại cõi này, thì chúng ta cũng có thể xuất ly tam giới ngay cái quê mẹ ở trên cái đất nước Việt Nam ta. Không cần đi năn nỉ lại lịch xin xỏ bất cứ ai ở một nước nào khác, không cần. Chúng ta có thể thành đấng nhân sư tại cái đất nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này, mà không cần phải đi đâu, đi xin xỏ, đi đăng lễ ai nữa hết. Thế thì khi mà nói tới đây, tôi xin lưu ý toàn thể đại chúng, cái bài này là nếu mà triển khai ra nó còn mấy lần nữa cũng được hết. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, cái chữ đó nó quan trọng lắm. Tức là những người mà khất sĩ của chúng ta, nên nhớ rằng là tất cả chúng ta đó nha, phải là khất sĩ mới được đó. Chỉ có người khất sĩ mới là xuất ly tam giới ngay với mẹ được đó, chứ các cái khất sĩ khác không có xuất ly tam giới được. Nghệ sĩ, văn sĩ, học sĩ, bác sĩ, nha sĩ, là thạc sĩ, tiến sĩ, chuyện đó là người thế gian người ta làm. Người ta làm có phải xây dựng một đất nước giàu đẹp thịnh hành, điều đó các sĩ khác làm được. Mà xuất ly tam giới ngay quê mẹ thành đấng nhân sư tại cõi này, chỉ có khất sĩ mới làm được thôi. Mà khất sĩ tức là tỳ kheo đấy. Trong này là đa số là thầy tỳ kheo hết rồi đó. Mà thầy tỳ kheo tức là thầy, tức là khất sĩ đó, chứ không phải tiến sĩ, thạc sĩ. Không phải nha sĩ, không phải nghệ sĩ, không phải văn sĩ, không phải nhiều thứ sĩ khác. Cái đó chuyện của thế gian, người ta giỏi lắm, nhiều tài nghệ lắm, nhưng mà cái đó là thuộc về sĩ khác. Mà khất sĩ mới là xuất ly tam giới được. Chỉ có khất sĩ mới là người xuất gia. Người xuất gia là khất sĩ, chứ người không có xuất gia là gọi là khất sĩ không được đâu. Bởi vì khất sĩ là, tôi nói cái này là có những vị, như tôi nói bây giờ đó, chúng ta phải học thuộc ngay cái hồi chúng ta còn trẻ vậy nè. Rồi lớn lên rồi mình mới tự nằm võng và hoặc mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình chơi và gì và ruộng á, rồi tự mình moi cái đó ra, mình thành ra cái đề, cái đối tượng thiền định. Mà mình đi đâu cũng có đối tượng để mình thiền định hết. giờ không lẽ tôi biết, tôi biết thì cũng ngon lành đấy, nhưng mà nó hơi tốn thời giờ. Tôi đọc cái bài này các thầy nghe nhé, các thầy khắc sĩ nghe nhé. Hồi tôi tuổi trẻ hơn các thầy nữa, mà tôi đọc cái bài đó tới bây giờ chưa lên chữ nào. Phù vân phù phù vân thiền sư vân bị yểm trần lao cầu thoát sanh tử, hư tâm tức niệm đoạn tuyệt phai duyên, cố danh xuất gia khởi khả đẳng nhàn lợi dưỡng mai một bình sanh, trực tu lưỡng đầu tán khai trung gian thống hạ, ngộ thanh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, mà kiếm lợi kiếm danh như nhãn trung trước tiết, huống tùng vô thủy dĩ lai bất thủy bất tầng, trung lịch hà tu khổ khổ tham luyến, như kim mất thiết tính đại hà thời. Có nghĩa là ngài Phù Vân Thiền Sư nói vì nhàm chán trần lao mong cầu vượt ra sanh tử, ngăn dứt kinh niệm lự phàm phu tục tử, ngăn dứt kinh kế niệm danh lợi tài sắc của thế gian, cho nên gọi đây là người khất sĩ, người xuất gia. Vì yểm trần lao cầu thoát sanh tử, hư tâm tức niệm đoạn tuyệt phan duyên, cố danh xuất gia. Cái người xuất gia là phải cắt đứt trần lao, cắt đứt phan duyên, cắt đứt cái niệm mong mỏi thèm thuồng tiền tài sắc dục danh lợi vân vân. Đó là cái định nghĩa của người xuất gia. Khởi khả đánh nhàn lợi dưỡng mai một bình sanh, đừng có nên lứa láo qua ngày để mà mong chờ danh lợi tiền tài sắc dục địa vị, mà nó vùi lấp cái chí bình sanh. Mà người xuất gia là hai đầu buông bỏ ở giữa, cũng không giữ gìn, không lưu luyến. Hai đầu đây tức là thương ghét, thân sơ nhân ngã bỉ thử chứng giác và đau khổ, nghĩa là hai cái cực đoan, hai cái đầu đó mình phải buông bỏ hết. Thương ghét là hai đầu, bỏ thương bỏ ghét, thấp cao hai đầu buông bỏ hết, giàu nghèo sang hèn buồn giận, đó là hai cái cực mà cái người xuất gia phải buông bỏ, trực tư lớn đầu tán khai. Và cái mà mình gọi là mình được, cái mà mình nghĩ rằng là mình làm được, mình là người tốt đó, cái đó cũng buông bỏ luôn. Thì bỏ hết cái xấu là tự ra cái tốt, mà mình không cần đòi cái tốt. Bỏ hết cái ý niệm phàm phu là tự nó còn cái ý niệm thanh tịnh giác ngộ giải thoát của mình, gọi đây là chứng đắc. Chứ kỳ thật không có chứng đắc gì hết, cho nên lưỡng đầu tán khai tung gian phóng hạ, gặp thanh gặp sắc, đừng để cho nó dính mắt, giống như là cây mà trồng ở trên đá vậy đó. Mình nhổ cây mình trồng ở trên cái nền nhà này, cây nó không có sống được. Mà người tu hành là phải đối với sắc tài sắc danh thực thì đó, lực trần đối với lực trần, coi như cái cây mà trồng trên đá, đừng cho nó dữ. Các thầy nhớ rồi đó, mình tu hành là do lực trần, là lực trần nó sanh ra lục thức, do đó mà nó ràng buộc chúng ta. Ở đây là lực trần, lực trần, lục thức mình buông bỏ hết, cho mình lớn đầu tán khai và trung gian phóng hạ, buông bỏ luôn. Thế lại thấy dân như bụi lớn trong con mắt, gặp thân gặp sắc như cây trồng trên đá. Bởi vì từ vô thủy dẫn lại đây, chúng ta đã từng trải qua những cái vui mừng buồn giận thương giác đau khổ nó nhiều lắm rồi. Bây giờ chúng ta được xuất gia mà không đi một con đường giải thoát giác ngộ thì còn chờ chừng nào. Đó là những cái đoạn mà tôi học hồi nhỏ, cỡ như mấy thầy bây giờ vậy đó. Và bây giờ mình moi ra mình xài. mình nằm đâu ngồi đâu cũng có kinh điển để cho mình xài hết. Thành ra xuất gia giả là xuất tâm với gia, xuất thiền não gia, xuất tham sân si mạng gia. Xuất gia chúng ta là ra khỏi cái nhà tam giới, cái thế giới dục vọng chúng ta loại bỏ nó đi, cái thế giới hoang đường ảo tưởng của vô sắc giới chúng ta loại bỏ nó đi, còn cái thế giới vật chất mà chúng ta đang sống, đang ăn, đang mặc, đang ở, đang ngủ, đang sinh hoạt, chúng ta phải xem thường nó, xem thường nó, đừng quý trọng nó. Đức Phật của chúng ta thành tựu là do xem thường cái ăn mặc ở ngủ và những cái đồ vật dụng thọ hưởng ban ngày ở trong hàng ngày, Đức Phật chúng ta xem thường hết, mà phải xem thường những cái vật, những cái thành tựu, những cái gì mà quý giá, mà người đời ta xem là quý giá là vật chất đó, để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ và sinh hoạt đó, chúng ta phải xem thường nó thì chúng ta mới thành người khất sĩ được. Cho nên là nói đây là khất sĩ hết đó, mà là khất sĩ là phải xem thường cái ăn mặc ở ngủ sinh hoạt, bản ngã và ngã sở hữu chúng ta phải tập xem thường, bởi vì nó là pháp hữu vi, nó là như chim bao, như bọ nước, như mùa xương, như bọ, như đốm bóng, nó có thật. Mà làm được cái việc đó, đó là xuất ly tam giới ngay quê mẹ. Nhưng mà tôi nói cái này đại chúng để ý nè, cái đạo Phật của chúng ta ngày nay đó là nói riêng Phật giáo Việt Nam, nói chung là Phật giáo thế giới, so với cái giáo lý mà của Đức Bổn Sư của chúng ta đó, chúng ta cần phải có cái con mắt trạch pháp để quán chiếu, để tư duy, để nhận thức, để đánh giá rạng lọc. Chứ bây giờ đây đó, cái hướng tu hành của hàng khất sĩ, của đệ tử Phật, đây là mình nói nhỏ nhỏ thôi, nó quá nhiều lệch lạc, nó rất nhiều cái lệch lạc. Nếu mình không dựa vào kinh điển mà mình rạng lọc để mình thay đổi, để mình hiểu đúng lại con đường tu tập của mình, của những ngàn khất sĩ của mình, thì mình bị lệch mục tiêu rất là xa. Mà đã lệch mục tiêu rồi đó thì đi thì có đi, mà đến thì không có đến. Bởi vì mình đi lạc đường thì làm sao mà đến cái lúc mà mình muốn đến được. Cái đó là gì? Bây giờ là hiện giờ đây nè, trong đạo Phật của chúng ta còn nhiều quan đường, còn nhiều ảo tưởng, còn nhiều mê tín dị đoan, còn nhiều những cái siêu hình. Mà trong hàng ngũ của chúng ta ít có người muốn quán chiếu tư duy để nhận thức, để đánh giá, để gặn lọc cái đó. Tôi mong rằng là hàng tăng sĩ trẻ phải can đảm, phải quả quyết, mình lựa chọn dựa vào cái tiêu chuẩn của kinh luật luận của Phật giáo, rồi những cái nào mình nên lấy là mình lấy, còn cái nào mình có thể loại trừ mình bỏ ra, mà mình đừng sợ, đừng cái sợ mà gọi là sợ tội đó, không phải đâu. Có những cái là thời gian qua là trong đạo Phật mình có làm đó, người ta đã làm, rồi người ta đang làm, rồi bây giờ mình không dám, người xưa bày rồi ngày nay làm, mình không dám sửa đổi. Đạo Phật không phải vậy. Đức Phật hồi xưa đã từng dạy rằng, dùng những lời nói đó, người ta gọi đó là lời nói của Như Lai, mà nếu các hàng, các thầy, các sĩ đệ tử của ta mà nghe rồi tư duy quán chiếu, so sánh lại với những bậc tiền nhân, so sánh lại với những cái nhận thức của người trí, mà nếu thấy nó không đúng chân lý, là có quyền loại bỏ mà không có sợ tội. Phải dám làm điều đó thì đạo Phật của chúng ta nó củng cố được cái việc tu hành của giới xuất gia cũng như giới tại gia, mới không lệch mục tiêu và mới đem lại kết quả giải thoát giác ngộ được. Chứ hiện giờ thành thật mà nói, bây giờ thời gian ngắn này không thể chỉ ra hết được đâu, nhưng mà trong cái giới đệ tử Phật chúng ta còn nhiều lệch lạc, mất hẳn mục tiêu. Cho nên là đây là xuất ly tam giới ngay quê mẹ mà thành đấng nhân sư tại cõi này. Rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa, Phật là người, người là Phật bởi tâm ta. Phật phải là người nha, con người mới thành Phật được. Nếu Phật không bao giờ ở trong mười phương thế giới nào mà không phải là con người mà thành Phật được hết. Dù nói là mười phương chư Phật, nhưng mà dù mười phương chư Phật đi nữa là cũng phải là từ con người mà có cái trí tuệ giác ngộ. Từ có trí tuệ giác ngộ rồi mới lột bỏ hết những cái phiền não vô minh gọi là giải thoát. Mà có trí tuệ lột bỏ phiền não vô minh giải thoát thì người đó mới là Phật. Chứ còn người ta nói cho ông đó nó ở đâu trên trời nó rơi xuống, nó ở phương đông phương tây phương nam phương bắc nào đó, mình cũng không cần phải tin cái ông đó, cái bà đó, cái thằng đó, cái con đó, không có tin. Phật phải là một con người. Nói chắc thầy đây, thầy nào có khả năng giác ngộ, có trí tuệ, có giải thoát, chỉ cái thầy đó gọi là Phật, không có gì tội lỗi hết. Thậm chí bây giờ tôi chỉ ngồi đây, tôi chỉ ai cũng là Phật được hết, cũng không có gì tội lỗi hết. Chứ mà mấy vị mà chỉ thí dụ như chỉ cái tượng đó, cái tượng đó là dầu, cái tượng đó là gọi là bằng ngọc ha, bằng kim cương, bằng ngà, bằng gì như đó nhất, mà chỉ cái tượng đó nó là Phật, không trúng. Phật phải chỉ là con người. Tất cả mọi người đây là chỉ ông nào, bà nào, cô nào, chú nào đều gọi là Phật không sao. Mà chỉ một cái tượng gì đó bằng ngọc, bằng ngà, bằng vàng mà nói rằng đây là Phật không đúng. Bởi vì Phật phải là người, Phật là giác giả. Cái người viết báo được là trí giả, cái người đọc báo được là độc giả, cái người phi nhân người ta gọi là phi giác giả nè, cứ giả nè, học giả nè, rồi diễn giả nè. Chứ giả là người, còn Phật là giác giả, là cái người giác ngộ. Chứ nếu không phải con người là không được. Còn tôi chỉ đợi đây, tôi nói ai tôi chỉ tôi nói đây là Phật được hết. Bởi vì nếu mà ta học được kỹ là Phật, thành Phật ta có đưa ra sáu cái tiêu chuẩn, cái bằng lý tức Phật, nhân tự tức Phật, quán hành tức Phật, phần chứng tức Phật, tương tự tức Phật và cố tánh tức Phật. Trong này có phải Phật 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Mà nếu trong này chưa có Phật 100% thì Phật 80%, Phật 60%, Phật 40%, hoặc là 5%, mà trong con người, người nào cũng đều được gọi là có Phật. Nhưng mà bằng trong cái tượng bằng đồng, bằng vàng, bằng ngọc, bằng gì đó mà nói cái tượng đó để mất mình lại, rồi cúng, rồi thờ, rồi quy quán cái tượng đó để gian sinh cầu nguyện cái tượng đó, là cái đó tu sai rồi. Trong đó không có Phật. Chỗ đó là cái chỗ mà khó cho cái hàng tuổi trẻ mà phát huy đạo pháp đó. Cho nên rõ ràng Phật tổ chẳng đa xa, Phật người, người là Phật bởi tâm ta. Tâm ta giác ngộ 100% là ta là Phật 100%. Thí dụ Phật Thích Ca chẳng hạn, Phật Thích Ca nhận thức chân lý 100%, giác ngộ 100% chân lý, thì Phật Thích Ca là Như Lai Thế Tôn, là Phật 100%. Còn như chúng ta tu mà ta tu tứ đế, ta quán tâm bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, ta buông bỏ được 40% phiền não vô minh thì ta thành Phật 40%. Ta quán chiếu tự nhiên nhất thiết pháp, nhất thiết hữu như pháp như mộng quyển bào ảnh như loại như điện, như nhân diện, như cảnh sát bào thành, như thủy trùng hình, như cảnh trung toàn, ta quán mười cái gì đó, ta buông bỏ hết vạn pháp, ta thấy được cái tính nguyên sinh nguyện của nó, là ta cũng có khả năng thành Phật 100% được đó chứ. Nhưng mà nếu ta chưa làm được thì ta thành Phật 70%, 40% tùy ta. Chứ mà nhìn bằng cái tội này cái tội nọ, bằng vàng cũng vậy, bằng đồng cũng vậy, đều không được gọi là Phật. Bởi vì Phật là giác giả, phải là con người, Phật là người, người và Phật. Cái chỗ đó là không khéo là chúng ta tu một đời mà chúng ta lỗ lã đấy nha. Cho nên trong này có bài thơ nè, tôi làm cười mà tôi biết là có nhiều thầy không chịu đâu, có phải chửi thầy với tôi đó. Cái bài thơ lạ nè, cái bài phân điện thứ hai trang số 9 là lạ. Thơ rằng: tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa. Tôi nói các thầy nha, các thầy giận tôi là tôi chịu rồi nha. Tôi xin nhắc nhở các thầy không được mắc nợ nữa chưa. Tu hành mà mắc nợ là một sự lạ kỳ à. Đức Phật Thích Ca hồi xưa đi khất sĩ thì có, nhất bác Thiên Gia Phạn, cô thanh dặn lưu vui, một mình bác xin đang rời đây này đó có, mà nợ không có mắc nợ. Ấy thế mà nếu mà các thầy mà tu hành mà các thầy mắc nợ là các thầy sai hoàn toàn, đừng có làm đệ tử Phật nữa. Khất sĩ không có người mắc nợ, được quyền sinh ăn, được quyền thọ nhận của cúng dường mà không được, không có quyền mắc nợ. Tu hành mắc nợ là kỳ chưa, quá thích đam mê tượng tháp chùa. Người ta mắc nợ là do người ta quá thích đam mê về tượng, ta quá thích xây tháp, ta quá thích xây chùa. Mà Đức Phật hồi xưa đâu có đam mê tượng, Đức Phật không có nghe nói tạo cái tượng ai để thờ cúng gì hết đâu. Đức Phật cũng cần xây tháp. Xây tháp là sau này đệ tử mà nó làm sai cái ý của Phật, nó mới xây tháp để nó thờ Phật, thờ răng Phật, thờ tóc Phật, đó là đệ tử làm sai. Cũng giống như hiện giờ có những vị thầy người ta hiến xác ở trong cái bệnh viện là đại học y dược đó, ta hiến xác. Nhưng mà rồi sau đó ông hòa thượng, ông thầy, ông viên tịch là cái đệ tử nó không cho cái đệ ở nhà nó làm đáp rồi xây tháp. Rồi người ta không biết, người ta nói ông hòa thượng đó ông ham tháp, chứ kỳ thật là do đệ tử làm sai. Chứ ông hòa thượng đó ông hiến xác rồi, ông không thèm tháp, nhưng mà đệ tử làm sai. Cho nên đệ tử Phật cũng có một số sau này làm sai. Vì vậy mà đệ tử Phật mới mắc nợ là quá thích đam mê tượng tháp chùa, cực lực tải duyên mà vẫn thiếu, liều thân vay mượn lã chi đâu. Cho rằng là mình mắc nợ mà không có lã, là tại vì tôi cực lực, tại vì tôi quá sức đam mê tượng mê tháp lên chùa, rồi tôi cần việc tôi vui vẻ mà thiếu thì tôi liều bán, tôi vay mượn cái lạ chứ đâu. Cái bài này đọc nhiều vị không thích tôi, nhưng mà tôi nói như vậy để cho những vị nào mà tỉnh ngộ là các vị sướng vô cùng, không cần mê tượng, không cần mê tháp, không cần mê chùa, mà các vị có niết bàn hiện tại, có bồ đề tinh thần hiện tại, các vị có cực lạc hiện tại mà không chờ phải có Đức Phật A Di Đà rước qua bên phía mặt trời lặn ở Tây Phương. Cho nên những cái bài này là đọc rồi tôi biết là có những vị không ưa, thậm chí chửi thề. Nhưng mà các vị nghe rồi suy nghĩ rồi thiền định đi, rồi các vị sẽ sẽ thấy cái đạo lý này nó ăn với đức Phật của ta hồi xưa. Trong này nhiều nhiều cái cần thiết, mà cũng nhiều cái là các vị không bằng lòng. Nhưng mà tôi khuyên rằng nếu mà không bằng lòng là các vị tự thiền định, rồi các vị tự điều chỉnh lại mà coi. Chứ trong này tôi không có giúp bậy, tôi không hề có cạnh tranh với bất cứ một vị hòa thượng thượng tọa đại đức nào, không cạnh tranh về tiền tài, không cạnh tranh về chùa chiền, không cạnh tranh về môn đồ đệ tử, không cạnh tranh về giàu nghèo. Thế thì tôi cạnh tranh vì cái gì mà tôi sưu tặng người ta? Không có, hoàn toàn không có. Cho nên cái này các thầy đọc đi và các thầy thiền định đi, mà nếu các thầy bằng lòng là các thầy sướng lắm. Tôi năm nay 83 tuổi là từ nhỏ tới lớn không có mượn nợ, không mất nợ, mà không có đi xin cần nhà gì hết, mà phải nói rằng Phật tử rất là tốt. Tôi không có tới nhà xin, tôi không đi đám cầu an cầu siêu, mà tôi cũng không mượn, cũng không than gì hết. Vậy mà Phật tử vẫn cho tôi sống tới năm nay 83 rồi, mà tôi không có cái chùa gì hết, đâu có sao đâu. Đó, các thầy đó thấy tôi, các thầy đâu có khinh rẻ gì tôi đâu, mà tôi đâu có chùa nhiều đâu, cũng chẳng giàu, mà cũng chẳng có chút tốt địa vị gì. Là tại vì mấy thầy dưới cái giáo lý của đạo Phật, cho nên mấy thầy mời tôi đó, mời tôi rất là trân trọng đó. Mà tôi đâu phải giàu, tiền tài không, danh vọng địa vị không. Cho nên là các thầy đọc cái này đi, các thầy sẽ sướng dữ lắm, mà sướng ta gọi là nước bàn, mà an lạc á, không có bị khổ đó, ta gọi đó là cực lạc, là sống như trong cực lạc, chứ không để chết rồi mới vãng sinh cực lạc. Chà, nói hồi cái nó mất cái chỗ. Cái bài nãy trang mấy rồi? Trang 30 mấy. Quá tệ thì về mà không chịu chết là tôi đâu có ham sống đâu. Nhưng mà tại vì tôi chết là làm sao vậy? Bây giờ tôi lộ bí mật cho quý thầy nghe. Bạn học của tôi một lượt là bây giờ là thầy Nguyễn Văn đấy, ông đang nằm ở trong đại học giữa kia cả. Mà tôi nghe nó là yếu lắm rồi đó, mà nếu mà đi chậm là dở là không hay, mà nhanh là càng tốt. Tôi ước ao cái đó mà chưa được, cao phải là tôi sợ. Thọ cao hơn Phật xuống chi đâu, một mảnh hình khô mấy nỗi sầu, rất yếu chân siêu tai mắt loạn, lỡ mà chín chục khổ càng lâu. Chứ đừng nói chứ yên tâm, trăm là quá khổ, lỡ mà chín chục khổ cũng đã lâu. À, rõ ràng Phật tổ chẳng ai ra Phật về người Phật, bởi tâm ta chớ cầu khỏi khấn, đừng xin xỏ giác là Phật mê, là phàm ấy vậy thôi. Chúng ta giác là trăm trăm là Phật trăm trăm, tùy theo cái giác của chúng ta mà chúng ta hưởng cái giải thoát, cái an lạc. Giác là Phật, mê là phàm, chớ rời con người ra mà tìm Phật ở trong ngọc, ở trong đá, ở trong vàng, ở trong đất nung, ở trong gỗ núi, không có Phật. Nếu các thầy bằng lòng cái này rồi, các thầy sẽ có một cái đời sống khất sĩ, không giàu hơn ai, mà các vị có nước bàn vô thượng, có bồ đề vô thượng đó. Tôi muốn cái khất sĩ dữ lắm, nhưng mà thành thật tôi chưa làm được. Tôi chưa làm được bằng cái thân đi khất sĩ, nhưng mà cái tâm của tôi có khất sĩ. Cho nên tới bây giờ tôi không có chùa tiền, không có sự nghiệp, không có gì hết. Các phải thấy đó. Mà tôi vẫn không có nghèo khổ gì hết. Chỉ có cái là anh mặc hơi đẹp hơn Đức Phật hồi xưa chút thôi. Bởi vì Phật hồi xưa là lôn đồ, chứ còn cái này là Phật tử cho nè. Để mai coi láng lướt vậy nè. Cho nên mình thành Phật 100% được. Mình thành Phật 100% thôi. Theo cái tâm giác ngộ giải thoát của mình thì ra tam giới chẳng đâu xa. Tam giới chẳng có đâu xa nha, dục giới chẳng có đâu xa hết. Cái cõi mà ta đang ở đây nè, nếu mà ta dục vọng tràn trề, ta cực tham về tài, hiện tại ta cực tham về sắc dục, cực tham về danh lợi, hiện tại sắc dục danh lợi và tất cả mọi thứ mà ta cực lực đam mê lưu luyến và tham lam, thì cái cõi mà ta ở đây gọi là cõi dục. Chứ cái cõi dục tự nó không có cái ranh giới ở từ đâu tới đâu, từ chỗ nào tới chỗ nào hết. Nhìn cái đất nước, cái thế giới, cái cảnh giới mà chúng ta đang ở đây, nếu mà ta cực tham, cực sân, cực si, cực tham vọng về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị, về ăn mặc ở ngủ, vân vân, thế thì nó cái cõi mà ta ở đây gọi là cõi dục. Dục là dục vọng, dục là đam mê lưu luyến, là tham lam cùng cực, thì nó biến cái chỗ ở của ta nó thành ra cõi dục. Chứ cõi dục tự nó không có ranh giới. Thế thì là trong cõi giới nó có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Còn cõi sắc là gì? Chữ sắc là vật chất. Cái cõi mà ta đang ở đây, cái đất đai mà ta đang ở đây đó, là gồm có núi, sông, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, thực vật, động vật, khoáng vật, nói chung là cái mặt địa cầu, cái vỏ địa cầu mà hơn 8 tỷ người đang ở, có đủ các thứ động vật, thực vật, khoáng vật, kể cả phi vật. Phi vật chẳng hạn như phi vật thể là âm nhạc đó, là thanh đó. Bây giờ ta gọi là âm nhạc đó, gọi là phi vật thể. Thì tất cả những cái đó đều là gọi là thuộc về vật chất đó, gọi nó là cõi sắc. Chữ sắc là vật chất. Mà cái cõi sắc vật chất này mà nó hành hạ con người á, là do tham, do sân, do si, thì cái vật chất này nó mới hành hạ được con người. Còn nếu mà mình không có tham thì cái cõi sắc này nó không thành cõi dục. Nếu mình không có si thì cái cõi sắc, cái cõi vật chất mà mình đang ở đây, nó không thành là cái cõi vô sắc. Mà còn cái cõi vật chất mình đang ở đây, nó tự nó không làm khổ cho ai. Kinh Pháp Hoa gọi là chư pháp trùng bản lai, thường tự tịch diệt tốt. Các pháp từ xưa nay, tức là tất cả những gì trên mặt địa cầu này từ xưa tới nay, nó tự nó có cái tính thanh tịnh tịch diệt, nó không làm đau khổ cho ai, nó cũng chẳng phải là nguyên nhân để cho ai đau khổ. Mà do mình tham vọng quá nhiều thì mình biến cái cõi vật chất, cõi sắc này thành cõi dục. Rồi mình vào cái thứ tưởng tượng quá thì mình biến cái cõi mình đang ở đây nó thành cái cõi vô sắc. Tôi xin nhắc đại chúng nha, coi chừng á, trong hàng ngũ khất sĩ chúng ta dễ dẫn tâm hồn ở trong cái thế giới vô sắc, trong cõi vô sắc đó, còn khá nhiều đó nha. Nói bao nhiêu thì mình không nói được.
Được rồi, được rồi. Có một hành giả vô minh đặt câu hỏi về thượng khai thị không?
Được, được, được. Đó, đọc nghe thử. Đọc nghe thử đi. Đọc đi, đọc nghe thử. Hay à, cái này hay à.
Kính bạch hòa thượng, thiền sư như huyễn, các pháp vốn tự nó như huyễn, vậy do có ta mới biết nó như huyễn. Nếu tự nó vốn như huyễn thì ta đâu cần nói huyễn. Nếu do có ta mới biết được huyễn thì huyễn đó không thật huyễn.
Cái này cũng được á.
Dạ dạ.
Sao? Để đi, để đi ha.
Dạ dạ. Để chúng con.
Nhưng mà sợ nó không nổi hết đâu. Dạ. Cái này nó ăn vô kinh Di Giác hay lắm á. Chứ không phải không phải tệ đâu. Làm ơn nói thì giả nó có. Tôi có cái quạt ở đâu á.
Dạ dạ, nên đi kiếm,
nên đi kiếm. Kiếm được cái quạt giấy ha. Mới lẽ tao phải bấm được cái nổi liền chứ. Thôi được rồi, được rồi. Ơi rồi à, cái máy này đủ sức chạy nguyên nhà đó hả? Vậy là ngon đó chứ. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Hả? Nghe chưa?
Dạ.
À, bây giờ có điện là xin tiếp tục à. Ờ, thì ra tam giới chẳng đâu xa. Ngay chỗ mình ở là tam giới nha. Ngay cõi dương trần tại xứ ta. Cõi mình gọi là cõi dương trần đó, là tam giới nó ở đây đó. Do con người tham vọng quá nhiều, tham dục quá nhiều, mà cái cõi mình đang ở nó thành là cõi dục. Vì do một cái thành phần sống bằng tổn còn nhiều, bằng quan đường ảo tưởng nhiều, thành cái cõi mình đang ở đây nó thành cõi vô sắc, gọi là vô sắc giới, là cõi vô sắc. Còn mình cho rằng là cái cõi mình đang ở đây là sự vật hiện tượng là có thật, rồi mình đam mê lưu luyến nó, thì cái cõi mình đang ở đây nó thành là cõi sắc. Cõi sắc tức là cõi vật chất cơ mà. Như thế thì cái cõi vật chất này đó, nó có thể thành là cõi dục, và ở trong cái cõi vô sắc này nó cũng có thể làm cho cái cõi vô sắc này nó làm ra một thành phần con người mà vào tối còn nó làm cho cái cõi này, ở trong cõi này mà nó có ra cõi vô sắc. Thế thì tam giới là do con người, chứ sự thật tam giới không có thật. Cái này là phải thiền định nha. Tôi nói là các thầy phải thiền định, các thầy mới thấy cái chỗ này. Do cái chỗ tam giới này nó không có thật, cho nên Đức Phật của chúng ta cùng với các vị đại đệ tử, người ta mỗi ngày vẫn còn đi khất thực đó. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca đã vượt ra tam giới. Thí dụ như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Diếp vân vân, những người đó đã vượt ra tam giới mà không cần phải tiêu hủy cái xác thân, cũng không cần phải tiêu hủy cái vật chất ở bên ngoài, mà những vị đó vượt ra tam giới. Bực thì được A La Hán, bực thì chứng được Đức Chi Phật. Còn như Đức Phật của chúng ta là đạt tới cái đỉnh cao là vô thượng Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dựa vào cái cơ sở giáo lý đó mà ta thấy rằng là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc tự nó không có thật, Vì vậy cho nên là Đức Phật Thích Ca và các thánh đệ tử vẫn đi khất thực hàng ngày mà đã vượt ra được tam giới. Chỗ đó là cái chỗ mà phải thiền định mình mới thấy đó. Còn trong số khất sĩ tỳ kheo của chúng ta đệ tử Phật, có những người quá giàu tưởng tượng, vừa vào đâu mà tôi nói. Tôi nói ví dụ cái sao La Hầu, các thầy có thấy cái sao La Hầu là nó là sao không? Rồi La Hầu, rồi sao Cái Đô, rồi sao Mộc Đức, rồi sao Thủy Diệu, nói chung là cửu diệu. Các thầy có biết cái mặt của cái thằng sao La Hầu là sao không? Hay là cái cục nó có thể giống như con người, như một thằng hình, hay là như một cục đất, cục đá, hay là nó như là cái đầm, cái đìa, không ai biết hết. Vậy mà bây giờ những hàng Phật đệ tử Phật tại gia, thậm chí xuất gia cũng có, mỗi năm á là đầu tháng giêng là phải cúng cái sao La Hầu. La Hầu chín trên quả sao mùng tám chín bắc kéo ra cờ vàng, ngày mùng chín canh giêng đó cúng, gọi là cúng xã hội, là cúng cái sao La Hầu đó. La Hầu chính xác cái con trai là bởi vì tháng giêng với tháng bảy là có tai họa, cho nên là đầu năm phải cúng trước. Thế thì ta tin cái sao La Hầu và cúng cái sao La Hầu, cầu đảo cái sao La Hầu để cho được bình an sức khỏe, được mạnh giỏi đầu năm tới cuối năm, là ta tạo thành là một cái con người không có hình tướng, không có sắc chất, và không ai gặp và cũng không ai biết, chỉ có đặc biệt và nghe nói chứ mà không có ai biết, không ai gặp. Đó là vô sắc giới, là cái đó. La Hầu chân chân quả xa mừng tám chân bắt kéo ra cờ vàng, thổ tú năm vị sửa sang. Mấy thầy có ai gặp sao thổ tú chưa? Nó là thằng hay là con hay là ông hay là cục hay là cái? Không có. Không ai biết nó là cái gì hết á. Vậy mà năm nào cũng có sao thổ tú, năm cái gọi đèn ha. Cúng ngày 19 dòng bàn gì hướng Tây, lúc bà gì dây vàng đó. Thế thì nhất là đồ nhị thổ hớn tam thủy mộc tứ bạch âm ngũ dương thổ lục hỏa la thất đô dương bát âm mạch cửu mộc thủy, nghĩa là giữa trên nam và nữ mà có La Hầu và Kế Đô, là thổ tú và thủy diệu vân vân, mà không ai biết nó là đàn ông và đàn bà, giống đực là giống cái, nó là thằng hay là con hay là cục hay là cái, không ai biết. Vậy mà đệ tử Phật xuất gia cúng cho tại gia, tại gia lại cấp xuống sóc. Đó là vô sắc giới là vậy đó. Rồi các thầy có ai thấy cái hạng quỳnh tiền, quỳnh tiền trọng mệnh số lâm chung, các thầy có biết cái quỳnh tiền đó là thành hay là con hay là ông hay là bà không? Tam kheo thống nhãn liên thủ túc, cái hạng tam kheo này nó là cái hay là con hay là ông hay là bà? Không có. Vậy mà năm nào cũng cúng, cũng lại, cũng cầu, cũng xin. Đó là tự mình biến mình thành là con người có cái vô sắc giới, để cho mình tự lại, tự tin, tự sợ, tự cầu nguyện. Mà cái đó đạo Phật á, đúng đạo Phật là không bao giờ chấp nhận. Tôi nói có người chửi tôi, nói cái ông Từ Thông á, ông chửi dữ, chửi gì đâu chửi, nói vậy lên mà chửi sao? Nói ổng là ổng lên là diễn đàn là ổng cứ ổng chửi à, mà ổng chửi vậy mà có cái nghe cũng được, có cái nghe cũng được, là có khi các thầy ta thiền định đó, ta thấy là ủa đúng, ổng nói đúng, tuy là nghe là đau lòng thiệt, nhưng mà nghiệm ra thiền định tôi như thấy đúng. Lào tất cả cái ông ta thổ tốt sự hiệu tới bác ai thái bạch nguyên trung hữu hòa kỵ. Tại sao cái ông thái bạch hay là cái bà hay cái thằng hay cái con, tại sao nó chữa kỵ tháng năm nó mới dặn hạnh bé cổ người ta, còn các phái khác nó đi làm nghề gì? Cho nên là cái đó đó. Mình phải kiên quyết, mình phải thẳng thắn, mình nhận cái sai sót mà dù là người xưa đã bài, bây giờ chúng ta cũng vẫn có quyền bỏ mà không sợ tội lỗi. Hàng thanh niên, tăng sĩ, tu sĩ, khất sĩ tương lai muốn tính hưng Phật giáo phải thẳng thắn, phải cương quyết bỏ những cái lời nhỏ không dụ dỗ Phật tử, nói thẳng cho Phật tử biết. Nếu cái điều đó là sai lầm. Trời ơi, có những cái ông, tôi nói về những cái ông đó thì ông không có được cái gì hết á, mà ông đi khai quang điểm nhãn cho thành tài, cho thành tài, cho ông Địa, ông là bốn đạo đệ tử đem lại cái cây rồi tiền bạc rồi cúng ra ra ông thầy, cái ông dễ về ông đem về, rồi bốn đạo đem về thờ đánh mình mà ăn khá. Nếu mà ông thầy mà khai quang điểm nhãn ông thành tài đó mà để cho mình đem về mình thờ mình làm ăn khá đó, thì ổng tự làm ổng rồi, chứ ổng đi dễ chứ ổng lấy cho mình có 50%, thấy không? Ông ra ngoài mấy cái bà mà giống bán đều là cả giống cả giống về là từ cái giống như này trong cái thứ này nè, ông đưa về rồi ông tự vẽ rồi ông tự thờ rồi ông tự vào cái cần kia ông lấy từ chục từ trăm vậy. Vậy mà bổn đạo ta vẫn làm việc đó đó, cái đó là gọi là vua sắc giới đó, nghĩa là tự mình tưởng tượng ra. Rồi còn một cái nữa tôi nói với thầy, nó tự mới thay thấy à. Từ khi mà Trung Quốc có chiếu cái phim Tam Tạng Tề Thiên Đại Thánh Bát Giới rồi đó, có những vị làm mình cái tượng Tam Tạng Thỉnh Kinh Tề Thiên Đại Thánh Bát Giới đồ cái này là đàng hoàng thờ ở trong cái chùa của mình đó. Nếu thầy thiền định thì mới thầy nghĩ coi cho thờ như vậy tốt không. Bát Giới là gì, làm gì có Bát Giới ở đâu? Bác Giới bị về người Nga ở trên trời rồi bị người Nga bị Ngọc Hoàng Đài xô xuống rồi vô trong cái bụng của con heo rừng rồi đẻ ra cái lỗ mũi heo mặt heo. Cái chuyện quan đường như vậy mà các thầy của chúng ta đã từng làm cái thuyền Bác Giả, rồi có Tề Thiên Đại Thánh Sa Tăng Bác Giá như Thánh Kinh, còn gì không? Cái đó rồi là vua sắc giới, là cái đó là do mình tưởng tượng ra đó. Tưởng tượng ra rồi tự mình sợ, rồi tự mình cầu xin, tự mình năn nỉ. Cũng như Đức Phật của chúng ta nè, Phật của chúng ta không có cầu xin được. Phật dạy của mình phải tạo một cái nhân lành, cũng như mình trồng cái hạt giống ngon, hạt trồng cái hạt giống sầu riêng ngon, nó ra cái trái sầu riêng ngon. Gieo cái hộp lúa cái giống nó tốt thì nó ra cái giống gạo dẻo bán cao giá. Phật dạy nhân quả để cho mình sửa thân, sửa miệng, sửa ý, tạo cái nhân lành, nói lành, làm lành để mình có được cái quả lành. Giống như mình trồng những thứ trái cây ngon, dưa hấu ngon, ổi ngon, sầu riêng ngon thì nó ra trái cây ngon. Còn mình trồng những cây bò hòn, những cây lâm dồ hay là những cây mã tiền ha, thì nó ra cái trái đó, ăn uống nó sẽ chết, nó sẽ giật con người từ trên ngựa văng xuống đất, cái trái mã tiền á. Do mình trồng cái giống xấu thì nó ra cái quả xấu là ăn uống không được. Phật dạy cái đó, chứ còn mình lại Phật, mình gian xin nguyện Phật không có được. Các thầy khất sĩ tương lai, các thầy đệ tử Phật tương lai phải thẳng thắn, phải mạnh dạn để gọi là chuyển đến chân pháp, nói chân pháp, học chân pháp, hành chân pháp, sống theo chân pháp để cho mình được an lành, đệ tử Phật được an lành, được hạnh phúc. Chứ còn bằng mình không dám nói thật, mình không dám nói thiệt, mình không dám nói thẳng, mình cũng không có sung sướng gì hết đâu. Tôi nói thiệt là mấy thầy các chùa lớn không có xuống đâu, thấy không? Cái bài hồi nãy đó, cái bài lạ đó, lạ đó. Đây là mấy thầy các chùa lớn rồi, trong hành mắc nở lạ kỳ chưa? Gió thích đam mê tượng tháp chùa, mấy người đừng có thích tượng tháp chùa, không cần không? Thích tượng tháp chùa rồi mình vui tiền mình xây, người ta lại ta cũng không được lấy gì hết, mình lại cũng không được lấy gì hết. Còn chùa lớn á, người xưa ta nói đại hạ thiên gian dạ manh bác xích, cái chùa lớn dầu 1000 căn như vậy chứ còn mình ngủ cũng có 2 thước thôi à. Mình làm chùa lớn chi mà mình mang tiếng, mình đi viên tải quá trời quá đất, rồi xíu rồi mình mới nói rằng là cực lực tải nhưng mà chẳng đủ, liều thân vay mượn lạ chi mô, lạ lắm chứ. Liều thân đi vay mượn vậy rồi ăn ngủ không yên, rồi tết để nợ lại cho đệ tử, cái đó là lạ lắm chứ, mà còn nói không lạ chi mô sao đó. Cho nên để ý tôi muốn nói là các thầy phải làm khách sĩ để các thầy xước. Đức Phật của chúng ta là vị hoàng tử mà còn đi làm khất sĩ, đi làm khất sĩ mới có được bồ đề niết bàn vô thượng. Ngay cõi nguyên cần tại sao ta bị khổ ta bà vui tịnh độ, các thầy phải giảng cái niết bàn và tịnh độ đó. Niết bàn là tại cái mặt đất này, xứ Ấn Độ cùng với đây là một thứ, đây qua cái phía mặt trời lạnh đây nè, qua cái vùng đất của Campuchia chạy qua Thái Lan cái là đụng cái nước Ấn Độ liền nè, phía mặt trời lạnh đây nè. Thế thì Đức Phật ở cái đất đó mà có nước bàn đó, Đức Phật của chúng ta có nước bàn vô thượng mà, và có quả bồ đề vô thượng ở trên cái vùng đất của xứ Ấn Độ thời xưa, chứ đâu có phải bay cao hay nhảy xa gì đâu. Thế thì là chúng ta ở trên đây ha, mà chúng ta có an vui, có thanh tịnh, có giải thoát là chúng ta có niết bàn ở trên mặt đất này. Còn tịnh độ là gì? Nội đây ai cũng biết, tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tương tịnh kỳ tâm. Nếu vãng sanh vào tịnh độ là cái tâm mình đã thanh tịnh trước, cái tâm mình phải buông bỏ tiền tài sắc dục danh vọng địa vị ngã chấp, ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng, nếu cái chấp tướng đó đều phải bỏ đi. Tự bỏ rồi là tự các thầy tự có cái cảnh giới cực lạc. Cực lạc là gì? Rất vui, là tốt vui, là very good, là wonderful, nó sẽ chuẩn bị. Nó ăn vui đó là do mình buông bỏ hết. Cho nên ở trong này đã có số thầy có tiền nhiều, có thể có, mà cũng có số thầy không có tiền nhiều, mà biết đâu chừng có những số thầy không tiền nhiều đó mà họ có một cái pháp vui của họ. Còn có những số thầy có tiền nhiều, bụng đạo tới cúng dài dài mà thôi con về đi, thầy hứa thầy về ít bữa nữa, rồi thầy trò mình cất cái chùa 20 tỷ. Thì cái ông thầy đó đó, tiền nhiều xài nhiều mà hứa cất cái chùa 20 tỷ là ông thầy đó ăn không bao giờ ngon ngủ, không bao giờ yên, mà tâm hồn cái này nó quay trùng trục cái này. Còn cái thầy ít tiền, chỉ ăn cơm chùa thôi, mà trong tâm hồn của ta là không có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Những thầy đó rất an lạc. Cái đó thì ai uống nước rồi mới biết thôi. Như dân ẩm thử lãnh lãm tự tri, người nào có uống nước mới biết được cái đó. Chứ tôi nói mấy thầy chưa tin đâu. Sư bụng ta ra bụng người. Tôi năm nay 80 mấy năm, không chùa, không chuyện, không đất đai, không sự nghiệp, không buôn bán gì hết. Nhưng mà phải nói là tôi có cái an lành của tôi, có cái hạnh phúc của tôi, cái sung sướng của tôi. Còn có những vị 10 cái chùa hơn mà cái đầu của họ coi giống như là cái máy xịt tố, bật điện lên cái nó quay rè 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 rè, nó xây liên tục. Cái đó có thiệt đấy. Cho nên là bị khổ thế mình bị khổ thì là gọi là mình đang ở cõi ta bà. À, mà mình không bị khổ, mình hưởng các điều an lành hạnh phúc, tức là mình đang ở cực lạc, mình đang vãng sanh cực lạc. Cái này phải học. Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Phật Di Đà ở tăng ngồi trong trong bóng của Phật Di Đà, trong hào quang của Phật Di Đà, chứ đừng tưởng người ta cách xa Phật Di Đà ở phía tây Phật Trà Lạnh gì đó, không có đâu. Phật hiện Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Tùy xứ hiện tức là Phật Di Đà ngay ở chỗ ta ngồi, ta ngồi trong bóng, trong trong hào quang của Ngài. Bất nhân cực lạc, bất quan tâm cảnh cá trung quyền. Cái nước gọi là cái nước cực lạc, gọi là cái cõi thường tịch quan tịnh độ đó, ngay trước mặt trong sự vật hiện tượng mà ta đang sống. Cực lạc ta phải học như vậy đó mới là cực lạc đấy. Chứ còn nó chờ chết rồi mới là bay qua cái phía nào đó, phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, phía mặt trời làm gì đó. Không phải. Giảng vậy không tính đạo Phật đâu. Cho nên tôi rất nóng lòng, nhiệt tình lắm, muốn mở trường Phật học thiệt, để hướng dẫn thiệt cho học trò tu học thiệt. Nhưng mà cái điều đó làm quá cực khổ, quá khó khăn. Không phải ai ta cũng đồng tình với mình hết, cho nên nó có trở ngại dữ lắm. Thì tôi mong rằng là trong đại chúng về nè, mỗi năm mình đi học rồi về mình tạo cái môi trường tự học thêm, rồi tự mình phát bồ đề tâm, tự mình nghiên cứu, rồi mọi người đều có thể xây dựng cho mình một cảnh tịnh độ, một cõi nước bạc vừa theo lời Phật ở các kinh điển. Chứ cho nên mà chúng ta mà không cương quyết, không can đảm nói thẳng nói thật, không buông bỏ cái dục vọng, cái danh lợi, mà chúng ta chiều ý của những người mà người ta không hiểu đạo Phật đó, thì mình đi sai mãi mãi, rồi mình cũng không có lợi. Có lợi chăng là ăn mặc ở ngủ sống rồi lây lất, rồi ai cũng chết hết, rồi những người đệ tử Phật cũng không được gì hết. Thôi thì tôi nói cũng hơi dài đấy, 90 phút rồi. Đại chúng tôi biết, tôi thì thoải mái hơn, còn ngồi như vậy là khổ hơn đấy. Nhưng mà đại chúng cũng cố ngồi chịu đựng được 90 phút. Tôi xin nhất tâm tùy hỷ công đức và chúc đại chúng từ đây cho tới cái ngày mãn hạ ha, được sức khỏe dồi dào để trọn đi trên con đường học đạo hành đạo của chúng ta. Xin chúc hồi hướng ha.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, hiện đạo vô tận, ông vô lượng thệ nguyện hợp Phật đạo, vô thượng thệ nguyện thành.
Nước cầm ra đó.
Cái máy
áo kỳ quá đấy,
kỳ quá.
Rút ra.
Bước